Nghĩa là đây, ở trong những cái phiền não, ở trong những cái chướng duyên, đó, thì nhân cái đó hơn thì mình mới giác ngộ, mới cảm vậy đó, mới giác ngộ, phát tâm tỉnh giác bồ đề, thì mới thấy được những cái đó là những cái mà gọi là nó đau khổ, thì mình mới có tỉnh, phải không? Rồi tu trừ. Còn cầu ở cao nguyên, ở đất khô không làm sao thấy được. Cho nên đây thì Ngài nói là phải biết là sao, tùy duyên cảm ứng khắp nơi mà vẫn thường ở nơi tòa bồ đề, tức là không mất ánh sáng giác ngộ đó, không? Ở tùy duyên khắp mọi nơi hết, nhưng mà vẫn không lúc nào để mất cái ánh sáng giác ngộ, là mình chuyển hết những cái chướng đó thì càng sáng tỏa cái dũng ở trong đạo thêm, không? Đó. Chứ như vậy thì đó là những cái chướng mà mình đều chuyển hết, cho nên thành thông hết, không có chướng. Thì người đó, cho nên học Phật là phải thấy vậy để mà có cái dũng, không? Để mà tiến trên đường đạo. Chứ còn cầu đừng có nghĩ cái cầu cái gì cũng dễ dễ hết, khi gặp khó cái là thối lui, là thành chướng, không? Đó, phải nhớ, không? Và như vậy thì để thấy rằng đây là cái điểm mà để càng giúp thêm sức mạnh cho người học Phật là sao? Tức là với cái dũng này ở trong người, trong cái tinh thần của học Phật đó, là cái tinh thần vô ngã trong đạo Phật. Chính tinh thần vô ngã này càng giúp thêm cái dũng nữa, ha, cái sức mạnh để cho người học Phật, không? Quán rõ để mà thấy đúng lẽ thật á, thì không có cái ta và của ta thật, phải không? Thì trong đây không có cái ta và của ta thật á, thì lấy ai để mà chướng, phải không? Rồi lấy ai để mà sợ? Cho nên chính như mình thấy có ta thật mới có chướng, phải không? Còn không có ta thật thì lấy ai để chướng? Cho nên chính tinh thần vô ngã đó là thêm sức mạnh cho mình nữa. Tức là càng soi sáng thêm cái sức dũng. Thì như vậy, hiểu vậy đó, thì trên đường học đạo của mình đó, càng cái nào bước tiến tới, càng có những bước tiến vững. Thì ở đây, kể câu chuyện mà cung nữ nghe pháp này để cho quý vị mà hiểu được, thấy là cái dũng của người Phật tử ngày xưa đó. Tức là ông vua A Dục là ban đầu là ông vua rất là hung ác, nhưng mà sau ông hiểu được Phật pháp, ông quay về Phật pháp, thì ông là một vị hộ pháp, gọi là đại hộ pháp ở trong Phật pháp, thấy không? Thì ông thường cũng mời các vị cao tăng vào cung giảng, nhưng mà bởi vì theo phép trong nhà vua thì giảng, khi mà giảng cái đó thì có cái tấm màn ngăn, thì cái vị pháp sư thì giảng bên ngoài, nhưng mà những cung nữ rồi đó thì ở sau bức màn, chứ không cho pháp sư nhìn thấy mặt cung nữ. Hôm đó thì ông vua cũng mời vị cũng pháp sư, thấy không? Cũng thông hiểu các tam tạng, cũng vào trong này giảng. Thì hôm đó pháp sư này vãng về bố thí trì giới thì được quả báo sanh lên cõi trời, thấy không? Thì trong đó có một cung nữ nghe, nhưng mà cô hơi có cái thắc mắc, nhưng mà lúc đó là cái thời gian thỉnh pháp nó cũng hết rồi, thấy không? Tức là gần hết rồi. Cho nên rồi cô mới vội vàng, cô tung cái rèm, cô chạy ra quỳ trước pháp sư. Cô hỏi: bạch thầy, trước đây á thì Phật ngồi với cõi bồ đề giác ngộ thành đạo, thì cái mà ngài giác ngộ đó đó đâu hẳn chỉ là bố thí trì giới thôi, vậy còn có cái gì nữa? Thấy không? Thì pháp sư này mới trả lời là Phật còn nhận thức là tứ thánh đế, không? Tức là bốn cái chân đế đó, không? Ngài thấy rõ những bản tính của muôn vật trên thế gian này nó là khổ, rồi những cái cội nguồn, những cái nguyên nhân đưa đến những cái khổ đó là cái gọi là cái nghiệp tập đó, tức là tập đế đó. Rồi muốn dứt những cái nghiệp tập đó, không? Để mà không còn có cái quả khổ đó, để mà thật sự được an vui đó, không? Thì tức là để mà đến được niết bàn, tức là hết khổ, không còn cái quả khổ đó, thì phải dứt cái nghiệp tập đó. Không còn nghiệp tập đó thì không còn cái quả khổ, thì đó là cái chỗ an vui niết bàn, tức là diệt đế. Và để thực hiện được cái điều đó thì phải tu bát chánh đạo, tức là đạo đế, nên là những con đường để mà trừ những cái tập nghiệp đó, thì sẽ được giải thoát. Thì qua lời giải thích cũng là đơn giản ngắn gọn của pháp sư, Nhưng mà với cái chủng duyên sẵn có của cô cung nữ này á, thì khiến cô sáng tỏ được đạo lý tứ đế, cô ngay đó liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà ngay đó thì cô biết mình đã phạm cái lệnh cấm của ông vua rồi, thì sau đó cô mới cầm thanh kiếm kề vào trong cổ đó, cô đến cô quỳ trước vua A Dục, cô thưa là muôn tâu bệ hạ, thì thiếp cũng đã phạm tội lớn là không tuân lệnh cấm của bệ hạ, thì bây giờ xin chịu tội. Thì ông vua hỏi thì nàng phạm tội gì, thì cô mới kể đó, bây giờ tôi hôm nay đang nghe pháp nè, tôi nghe pháp sư giảng, thì lúc đó thì thiếp cũng không còn nhớ gì cả, liền bây giờ chạy ra trước pháp sư, bây giờ chỉ nhớ có pháp à, lúc này vì cái lòng khao khát nó quá mạnh rồi, bây giờ chỉ nhớ có pháp thôi, quên hết những cái gì khác, cho nên là chạy ra trước mặt pháp sư giống như là con gọi là con trâu nước, con trâu mà nó khát nước đó, nó cứ nhảy ào xuống ao để uống nước thôi, không kể gì đến nguy hiểm. Cho nên điều mà thần thiếp khao khát đó là Phật pháp thôi, cho nên đã quên cái lệnh của bệ hạ. Thì ông vua ông gạn hỏi lại, nghe vậy nhưng mà có cảm được gì không, thì biết được thì cô cung nữ này đã thâm nhập được Phật pháp, thấy không? Thì như vậy ông lại vui thêm, không những không bắt tội mà còn vui mừng trong cung là có được một cô cung nữ mà nghe Phật pháp mà thấm sâu được và gọi là chứng Tu Đà Hoàn nữa, tức là vào được cái dòng thánh rồi, thì vậy là cũng là chuyện hy hữu. Cho nên sau đó ông bỏ lệnh cấm, thấy không, rồi cho cung nữ được nghe pháp tự do luôn. Đó, thì như vậy quý vị thấy, đó cũng là tinh thần dũng đó. Chỉ lúc đó là chỉ còn nhớ đến Phật pháp thôi, nhớ đến pháp thôi chứ quên mình, quên đến cái lệnh cấm, không còn sợ chết nữa mà, phải không? Thì có dũng không? Đó, phải thấy không? Đó, phải có dũng, rất là dũng, phải không? Đó, cho nên đó với cái tinh thần này, quý vị phải hiểu kỹ đó. Thì như vậy để tóm kết lại là hàng đệ tử Phật, tức là đi theo con đường của Phật, học theo Phật, thấy không, cũng như Phật tử là con Phật, thì mình không thể thiếu tinh thần học Phật, phải không? Mà như vậy tức là thì tinh thần bi trí dũng này là không thể thiếu được, phải không? Phải phải khéo, phải không? Học. Nếu mà đây cái gì nhìn cuộc đời của Đức Phật thì cho thấy rằng cái tinh thần bi trí dũng của Phật đó, nó coi như tràn đầy và sáng ngời cho chúng ta học theo. Ngay cái bước đầu tìm đạo đó, thấy không? Thì Ngài đi tìm đạo đó là vì cái gì? Để mà Ngài tìm đạo. Đó. Tức là ngay bước đầu tìm đạo đó là Ngài chính vì thương xót chúng sanh, đang chìm đắm ở trong sanh tử khổ đau này, không có lối thoát. Cho nên Ngài mới quyết để mà tìm cho ra cái đạo giải thoát chân thật đó, để mà cứu khổ chúng sanh. Tức là Ngài thấy ai cũng bị già, bị bệnh, bị chết, không? Sanh ra là cũng già, bệnh, chết, ai cũng vậy hết. Mỗi người này, những người kia cũng vậy, không ai ra khỏi hết. Ngài mới quyết để mà tìm cái con đường, để mà giải quyết được cái vấn đề đó, để mà cứu khổ chúng sanh. Chứ không phải là chỉ để hưởng riêng mình, không phải vì mình. Thì đó là bi, có đủ bi, phải không? Rồi đang sống ở trong cảnh ngũ dục đầy đủ, phải không? Phải không? Coi như là mọi thứ trói buộc, phải không? Mà nếu mà nói về cái những cái thứ mà trói buộc của Ngài á, đối với chúng ta đó, nó còn nghĩa là sao? Nó còn chắc hơn nữa. Phải không? Còn chắc hơn mấy lần nữa. Phải vậy không? Quý vị thấy một vị thái tử mà gọi là con một của ông vua sắp trao ngôi vàng, ngai vàng, phải không? Mà ông vua lại biết được là thái tử này ý muốn đi tu nữa, cho nên tìm đủ mọi cách để mà cột chân, phải không? Cưới vợ cho lập gia đình, rồi tạo hết những mọi cái thú vui ngũ dục, xây ba cái tòa nhà cho ngài ở, ba cái gọi là ba mùa, phải không? Mùa mưa thì cho ở ngôi nhà, mùa nắng ngôi nhà, phải không? Mùa đông cho ở ngôi nhà, đầy đủ sang cả, phải không? Nghĩa là tìm đủ mọi cách để mà gọi là cột chân trở lại hết, phải không? Đó. Còn mình thì cũng có chút ít thôi chứ đâu bằng, phải không? Cho nên nếu mà nói rằng cái dây cột mà để mình mà cởi đã thì mình cởi nhẹ hơn, phải vậy không? Mình cởi nhẹ hơn ngày nhiều. Như thấy không? Cổng thành là lúc nào cũng phải có canh gác hết, nên là không có hở để mà vượt ra nữa. Nhưng mà như vậy mà ngài sao? Sẵn sàng vượt ra hết. Thì đúng là dũng. Phải không? Không có dũng là không làm được rồi. Phải không? Mới thấy cái dũng của ngài đó. Rồi khi mà học đạo với các vị tiên nổi tiếng cái thời đó, chứng được những cái quả vị mà họ đã dạy ngài đó, ngài rồi họ còn mời ngài ở lại để cùng giáo hóa nữa. Vì thấy danh dự không? Tới học đạo rồi chứng quả luôn những cái pháp ông thầy dạy, rồi ông thầy mời xuống để mà chia nhau giáo hóa nữa, thì quý vị thấy là quá danh dự rồi, thấy không? Nếu mà ham danh chút là thôi là rớt rồi. Phải không? Nhưng mà với ngài thì sao? Khi mà ngài thấy rõ đó là chưa phải là pháp của cánh giải thoát, sẵn sàng từ giả ra đi. Vừa có trí mà vừa có dũng. Có trí nhận định đó là chưa rốt ráo, có dũng là sẵn sàng ra đi, không liên tiếp. Phải không? Không phải bị một ít thành quả đó nó che mờ, nó cột trói. Đúng là dũng. Phải không? Rồi cho đến sau này, khi mà ngài tu sao? Tu khổ hạnh. Phải không? Rồi thể thành đạo. Phải không? Thầy mà ngồi đây mà không thể nào không đứng dậy, dũng không? Phải không? Đó, không có dũng là không làm nổi rồi. Rồi phá quân ma, không? Bao nhiêu quân ma là tới là nghĩa là phá phách cái gì thì ngài cũng phá hết, không? Vậy tức là luôn luôn đầy đủ cái dũng khí gọi là cao ngất trời, với cái trí tuệ cũng nhạy bén sáng suốt, không? Phá tan hết những cái mê lầm đó, thì cái đó cũng như cũng để thành tựu cái chí nguyện là độ thoát chúng sanh, cho nên là bi trí dũng đầy đủ. Cho nên thật đó là một cuộc đời mà đầy đủ bi trí dũng sáng ngời cho mình học theo. Phải không? Vậy thì là người con Phật thì chúng ta cũng phải đó rèn luyện cái tinh thần bi trí dũng đó để mà luôn tiến trên cái con đường giác ngộ này. Không? Có lòng bi để cho mình quên bớt cái ta nhỏ hẹp này, phải không? Mà sống đến gần với mọi người, không? Bi thương mọi người, tức là xóa bớt cái ta nhỏ hẹp để đến gần với mọi người, rồi xóa tan cái dấu vết hận thù ngăn cách với nhau. Tức là đem cái niềm an vui hạnh phúc chân thật cho cuộc đời. Rồi thêm trí tuệ để mà soi sáng cuộc đời. Phải không? Để đem lại cái ánh sáng chân thật cho thế gian. Khiến cho đây nó bớt thời gian, bớt tối tăm để mà đi ra con đường sáng. Phải không? Rồi cộng thêm cái dũng nữa để mà vượt mọi khó khăn chướng ngại. Phải không? Thắng phục những cái tập khí phiền não xấu dở. Là cũng để chi? Để bớt làm đau khổ thêm cho nhau. Phải không? Và luôn thẳng tiến trên đường đạo. Cho nên bi trí dũng đầy đủ là phải khéo luôn cũng thực tập. Thì với ba cái đức tính này đó là chúng ta có thể sao? Có thể làm sáng tỏ thêm chánh pháp ở thế gian rồi. Phải không? Và tức là mình sống vui nè. Không? Rồi sống sáng suốt, sống vững mạnh trong chánh pháp Như Lai. Phải không? Đầy đủ như vậy. Cho nên đó là vậy thì mình không hổ thẹn là người con Phật. Phải không? Cho nên đó phải tập đó. Thì đây, để trước khi kết thúc đó, thì đây cũng nhắc câu chuyện này để về cũng bi trí dũng đó, để cho quý vị nhớ. Phải không? Tức là cái con cô ni, không? Trước là con của vị hiệp sĩ, nhưng mà sau cũng thức tỉnh đi tu, cất một cái thất cũng ở đơn sơ, không? Cô cũng có cái tâm gọi là từ bi cũng rất lớn, thường những người khốn khổ hoặc là những đứa bé ăn xin ăn mài rồi mùa đông khổ sở rét rồi đó thì cô cũng thường giúp đỡ cho. Thì hôm đó cũng dầm mùa đông rét lạnh thì gặp sao có một tên ăn trộm lẻn vào thì cô thấy được. Khi mà thấy được như vậy đó, thấy không? Thì cô mới gọi lại, cô mới nói cách an ủi, cô nói nghĩa là nhẹ nhàng, cô nói đêm hôm tối tăm như vậy mà trông thấy anh phải khổ sở từ xa nhọc nhằn. Đến đây trong cái cảnh mà giá rét vậy đó thì thật là đáng thương xót. Thôi bây giờ anh cứ tạm ngồi đây gần cái chỗ mà cái lò sưởi đó để mà sưởi cho ấm, rồi tôi sẽ đi nấu một nồi cháo ấm để cháo nóng đó để giúp cho anh ăn để mà bớt cái lạnh rét. Cô mới đi nấu cháo xong rồi á, thì khi mà đưa cháo cho cái năng trộm này ăn á, thì cô mới ngồi lại, cô mới gợi nói chuyện, cô mới đem Phật pháp, cô mới giảng cho nghe. Thấy rằng nghĩa là anh đúng là trông thấy anh là đúng là về nhìn tôi thấy anh thì không phải là người vô dụng không có làm gì được. Tôi biết là anh là có thể làm được những cái việc lớn, những cái việc mà lợi ích nữa. Tại sao không có làm cái việc này thì để mà nó là mang tiếng cho anh và mang tiếng xấu cho gia đình nữa. Theo tôi thì anh cũng nên bỏ đi để mà là chuyển đổi cuộc đời, thấy không? Rồi cô mới gom mấy cái vật dụng gì nó hơi khá khá chút đó cho nó. Thôi cái này anh cứ lấy những cái này đi, về đó anh đổi để mà anh làm chuyển cuộc đời của anh đi, chứ đừng nên làm như vậy nữa. Thì cái tên ăn trộm nó cảm động, thấy không? Vừa được sưởi ấm, vừa được nấu cháo nấu ăn, được nghe đạo lý nữa, cảm ơn quá, không? Cho nên thôi nó trả lại hết, cô không có lấy gì hết và đi, không? Đó. Thì đó, không? Quý vị thấy cũng là đủ tinh thần bi trí dũng đó, phải không? Như đó là quý vị thấy đủ bi trí dũng chưa? Nghĩa là thấy nó một mùa đông giá rét không như vậy đó mà từ xa là phải sao phải rình rập thì đúng là đáng thương xót, phải không? Cho nên là cô thương xót liệu không, rồi nấu cháo rồi cho nó ăn, rồi nghĩa là cho nó sưởi ấm, đúng là bi. Rồi đem Phật pháp khéo léo để mà giảng giải, để mà cho nó nghe, nó hiểu được những cái lẽ thật hư, tức là trí, có trí đàng hoàng, phải không? Và trước cảnh vậy là không sợ sệt gì hết. Đúng là dũng, phải không? Vì trí dũng đầy đủ. Quý vị thấy, không? Đó, tinh thần vì trí dũng. Đó. Cho nên đây đó, quý vị khéo, không? Để mà thực tập, phải sống, không? Để cho luôn phát triển cái vì trí dũng này. Không? Đó. Vậy thì mong rằng tất cả, không? Không? Nghĩa là luôn phát triển cái tinh thần bi trí dũng để mà mình sống một đời sống thật sáng ngời của một người con Phật cho xứng đáng. Thôi vậy là đủ rồi đó. Tất cả đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đồng.